thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải và khuyên nhủ chúng ta, người tu là phải biết lo sửa tánh của chính mình, không nên bắt buộc người khác phải nghe mình. Mình phải tu để tìm sự sai trái của chính mình để sửa chữa mới là đúng. Ngài nói rằng, người tu mà cần chấp là xấu, hành động của chúng ta càng ngày càng tốt thì mới ảnh hưởng người khác. Mỗi người có mỗi gia cang, mỗi tâm trạng, mỗi tiền kiếp khác nhau, không nên trách móc nhau. Vợ chồng phải tương hòa giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Vợ chồng là thầy lẫn nhau, nhờ sự kích động mới thức tâm thì mới sửa chữa được tánh. Người tu vô vi mà thức giác được thì tự vợ chồng trở nên bạn đạo, là thâm thúy, cao quý, cởi mở, gương mẫu nhất ở quả địa cầu này. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng về gia đình và tình thương của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn ngày 29 tháng 3 năm 1975, thanh điển bao hành nở vũ trụ. Tu không tiến đạt kể như một, thua buộc sân hận càng thêm khổ, tại thế tạm sanh tạm giữ trụ. Thanh điển bao hành nơi vũ trụ, các bạn dồn thấy ra bao la lớn rộng, thấy rõ ràng chưa? Có phần thanh điển ở bên trên nó đang bao hành dẫn tiến, mà chúng ta tu chúng ta cũng không mở khối óc trung tâm bộ đạo, đó là vũ trụ. Tu không tiến đạt kể như một, cái Phật thanh không hòa cảm với cái thanh điển ở bên trên thì kệ như một, thua bực sân hận càng thêm khổ. Người ở thế gian mà không biết đạo đức, không biết trời đất thì thấy nó càng ngày càng thua sức, càng thua bực sân hận càng thêm khổ, càng thối lui càng chậm tiến. Tại thế tạm sanh tạm giữ trụ, nhưng mà rồi rốt cuộc chúng ta thấy sống ở thế gian, tạm sanh ra ở thế gian rồi tạm giữ trụ, tạm dẫn tiến vậy thôi, tất cả không có cái gì kia bằng trường cửu ở thế gian. Giữ trụ sửa tánh tự tu, nay chưa đạt được tâm mù quán thang, chúng ta đã bắt đầu chấp nhận cho là cái pháp này là lý tưởng, năm đó mà tu, mà chúng ta sửa tánh mới tự tu được. Chúng ta có cái tánh buồn phiền sai quay ghen tương đủ chuyện, chúng ta bằng lòng sửa tánh để tu thì nay chưa đạt được tâm mù quán thang, mới đi tới giai đoạn đó bị một cái thử thách là cái tâm mù quán thang, trách người này trách người kia trách người nọ, phiền đủ thứ hết, than rằng thiên hạ bất an, chạy theo động loạn lập đạt si mê than cho người ta sâu hơn mình, nhưng mà mình không biết cái sâu của mình. Cái sâu là bản tánh chấp là cái sâu, mà chúng ta không chấp chúng ta mới hết sâu. Lo tu lấy mình đi, nó sửa lấy mình đi. Cái hành động chúng ta càng ngày càng tốt thì đối phương nó mới học, mới ảnh hưởng nó được, chứ không nên buộc nó nghe chúng ta, cho nên không có bắt buộc nó phải tu theo ta. Nhưng mà chúng ta sửa tu, Đức Phật đã làm những điều của Đức Phật đã làm, không có buộc ai hết. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta buộc người khác tu thì nó cũng được. Chúng ta tu cái tánh của chúng ta xấu mà buộc người khác phải theo cái lệnh của chúng ta cũng không được. Cho nên Đức Phật cái gì Ngài không làm, chúng ta tu theo được lối của Ngài, phải đi theo được lối của Ngài, chứ chúng ta không nên buộc đạo này, ép đạo kia, chấp đạo nào, không, lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Đừng có chê họ động loạn, Bởi vì họ đi tới giai đoạn đó rồi họ mới qua giai đoạn kia. Mỗi người cái gia can, mỗi người cái tâm trạng khác nhau, mỗi người cái tiền kiếp khác nhau, chứ không có đồng chúng được. Cho nên chúng ta không có nên bắt buộc. Nhiều người ta tự ái, chúng ta bắt buộc họ thôi luôn. Vợ chồng ở thế gian cũng vậy, trách móc với nhau, tu còn trách móc với nhau, rồi lấy cái chuyện tu ra mà nói. Ông làm biến tu hay bà làm biến tu đó, rồi trách giận hờn với nhau cũng đủ chuyện. Ghen ghét việc này việc kia việc nọ, mê thờ, ghen ghét chồng, mê chồng thờ, ghét vợ, chán chế người chồng. Vợ thế gian thì ghen ghét chồng mê, chồng mà mê ai là không chịu, nhất định là không chịu. Mà chồng thờ ghét vợ chán chê người chồng. Người chồng là đại trưởng phu, luôn luôn họ không thích người vợ chê họ. Hành động họ không có mà chê họ, họ tức. Cái đó nó cũng ganh ra, xây xảy ra cái sự ghen ghét, làm cho cái gia can bất ổn. Vợ chồng không có thương hòa. Còn chúng ta tu về vô vi này, chúng ta thấy vợ chồng đều là thầy lẫn nhau. Do những sự kích động và phản động đó, chúng ta mới có cơ hội để thử tâm, sửa tánh. Hôm qua ông chặt tôi về, nhưng mà tôi chiến thắng ông. Tôi biết sai ở chỗ nào, tôi lo tôi tu để tôi ảnh hưởng ông. Bây giờ tôi nói không được, nhưng mà tôi ráng tôi tu 3 đêm sau, 4 đêm sau là ông sẽ biết tôi hóa giải cái câu này ra. Thì cái nụm mây đó nó sẽ tan. Bữa nay tôi bị như vậy, bị bà vợ hất cúi như thế này, tôi thế nào? Tâm hồn tôi nó càng ngày càng đen tối, cũng như những cụm mây nó che đậy trên đầu tôi. Vì tôi làm sao tôi giải nó? Tôi phải cố gắng. Rồi vài hôm sau sẽ biết, một tuần sau rồi sẽ biết. Hai cái nó đi tới cái thanh thản tương đồng rồi, thì đi trong cái tình thương ban giải của hai bên, là trong chúng ta xét rõ là bạn đồng hành tại thế gian. Đành quên định luật qua tông, người nguyên căn không có vợ chồng là chi, nên người ở thế gian hãy tranh chấp. Tranh chấp rồi cái thì quên cái định luật của qua công. Định luật qua công 24/24 nó có di chuyển đàng hoàng, có giờ sanh giờ khắc. Nguyên căn không có, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, nó không có. Nhưng mà sau này chúng ta làm vợ chồng ở thế gian rồi là chi? Rốt cuộc là bạn đời mà thôi, chứ không có cái gì hết. Nguyên căn không có mà vợ chồng là chi? Khi chúng ta tu về vô vi, ta thức giác được từ vợ chồng đi tới bạn đạo là cái chuyện thâm thúy cao quý cỡ mở, gương mẫu nhất ở qua địa cầu này. Rõ ràng cái đường lối chúng ta đến rồi chúng ta đi rất rõ ràng phân minh, chứ đừng có chung đụng ở trong cái vợ chồng thế gian mà ghen tương. Cái đó là cái đi thục lụt sạch chết. Thật ra mà thì không có làm được tiên phật. Mà chúng ta hiểu được cái cộng đồng bạn bè ở thế gian rồi thì đồng hành đạo hữu, tôi thấy càng tu càng tiến, càng tu càng mở. Người tu xét thế chuyển thị, xét mình là bản tạm nghi thế tịch. Người tu xét thế gian chuyển thị, sự thay đổi đổi thay trong cái định luật của tiến hóa, xét mình là bản tạm nghi thế tịch, xét mình là bản tất cả, cộng đồng với tất cả cây cỏ hoa quả vạn vật, đồng vui tươi với chúng ta. Chúng ta là bạn của trong vũ trụ, tạm ghi thế tịch vì cái mục tiêu của chúng ta và cái sự văn minh đã đúc kết cho chúng ta để tiến bộ càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó, ghét rồi hết ghét, càng bình thường rồi lìa xác chữ tịch hư không. Như người thế gian luôn luôn vợ chồng thế gian ghét rồi thì mình biết cái tội lỗi của hai bên và sự sai lầm của hai bên. Chúng ta tu vô vi cầu cho có cái chuyện đó. Hãy cái ghét nó vô rồi thì chúng ta kịp cái cách công phu cho nó nhiều để giải, đem cái cụm mây để đi. Biết cái lỗi đó của ta không phải lỗi người khác. Nếu chúng ta thông minh như chư Phật chư tiên, chúng ta đâu có ghen ghét ai. Chúng ta còn phạm tâm tải qua nhiều, chúng ta mới ghét người này, người nọ, người nọ. Rồi ta đặt ra thương, rồi ghét, rồi đối diện. Nhưng mà xét kỹ lại, chúng ta ghét là chúng ta muốn có sự thương chứ gì. Nhưng mà thương rồi thì lìa xác chữ tình hư không. Thương rồi tới lúc mà chết rồi thì cái chữ tình nó cũng hư không. Cái tình thương của thế gian là giả tạm mà thôi. Còn chúng ta hòa đồng với cộng đồng, với vũ trụ mới là cái chánh lý. là đường lối của trời đất. Cho nên Đức Phật đã hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với thiên không, nhập niết bàn, đi càng ngày càng cao siêu, để lại cái hành động cho mọi người tự thức giác, tự chiếu rọi lấy nội tâm mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta đi theo cái đường lối đó. Chúng ta phải hàng ngày các bạn soi hồn pháp luân là rửa dọn lại cho nó đi trở lại không không, không có theo cái hướng lục trần dẫn động lắm đông, chạy theo động loạn khó phòng sửa sai. Nếu mà chúng ta cứ hướng ra ngoài so đo gia đình này gia đình kia gia đình nọ là hư, bản thân bất độ hạnh, độ thân ở ta, của chúng ta trong này không sửa làm sao sửa bên ngoài được. Cho nên phải sửa cái bên trong chúng ta để ảnh hưởng người khác, cái đó là chánh pháp. Còn so đo với chuyện này chuyện kia chuyện nọ là hư hết rồi, chạy theo động loạn mà khó phòng sửa sai, càng ngày càng sai thêm, càng đi xuống càng bị xó mũi, cũng như con trâu giận một việc gì là ôm lấy nhớ lấy ngoan cô, là cũng như chúng ta bị ghim vô trong cái cây đó, bị cột một đống đó cuộc cửa không được. Hai vợ chồng giận với nhau, do ông cũng muốn ngó bà mà bà không ngó ông, mà ông muốn nghe tiếng của bà mà bà không muốn nghe tiếng của ông, là tại sao? Tại lại bị xó mũi rồi, bị cột ở trong cái gốc cây đó cuộc cửa không được, cứ ôm cục đó thôi. Thế không? Cho nên Đức Di Lặc thừa thế gian, Ngài đã giải thoát được lấy Ngài. Ha, những cái cũng mây tâm tối đó, Ngài chỉ cười, vui, thay thiên hạ, họ chấp với nhau, chứ thiệt là họ vọng động đi cho lộn xuống, mấy cái chấp giả. Mà mấy cái luân xa nó cỡ mở đi, lộn lên, thì nó chỉ cười, vui trong cái gia ca. Cái gì cũng có thể tha thứ được, còn nếu đi xuống thì cái gì cũng có thể chấp được. Mà chúng ta đi lên thì cái gì cũng có thể tha thứ được. Cho nên nó có những cái ảnh hưởng rất tốt. Những vị tiền bối đã đi và đạt được sự thành công rất mỹ mãn. Mà tại sao Ngài cười với một cái nụ cười rất quyền diệu kinh niên, mà chúng ta lại cứ nuôi những cái chuyện buồn ẩm kinh niên? Thấy rõ ràng, bạn đi xuống, bạn đè xuống, đầu bạn nặng, tâm bạn đập, khóc thầm buồn bực tối tâm, rốt cuộc nói mình dại dột, phải không? Bây giờ chúng ta tu cái pháp này không phải dại dột. Chúng ta đã có soi hồn mở bộ đầu làm pháp luân, mở ngũ tạng cứ việc làm tới cho nó đi sang, rồi tự chủ quyết định ở hay là đi, cái quyền sở hữu chủ của ta. Còn bạn mình thế gian vợ chồng là bạn mà thôi, con cũng bạn mà thôi. Chúng ta lo sớ mình để ảnh hưởng tất cả. Bình minh thiên kế sẵn tại, giúp người hoạn nạn an bài, sửa thân. Bình minh thiên kế sẵn tại, sự sáng suốt ở bên trên rõ ràng, sẵn. Cái chuyện thanh cao quá giải cho tất cả mọi người, giúp người hoạn nạn an bài, sửa thân. Giúp cho người có hoạn nạn an bài, sửa thân. Hoạn nạn là cái gì? Bạn buồn bực người khác là bạn đem cái hoạn nạn cho nội tâm. Và bạn hướng thượng thì cái hoạn nạn đó nó phải tiêu tan. Bạn đi theo cái sự sáng suốt thanh cao ở bên trên thì bạn tự an bài sửa tâm. Mà ai thấy được cái hoạn nạn của các bạn, nay buồn chút mai buồn chút, rồi nó đụng phải rồi mới lộ ra thế gian. Cái khởi điểm chúng ta tu gì vô vi, cái khởi điểm của hoạn nạn chúng ta biết. Gặp một cái thử thách giữa vợ chồng bạn bè là chúng ta biết, này tôi còn giận, tôi còn hờn, tôi còn buồn đâu có được, tôi phải mượn cái pháp này tôi giải nó ra để nó hòa đồng với sự thanh cao bên trên. Tôi lánh xa nó một thời gian rồi tôi sẽ lại đối chiếu thì nó mở ra. Cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát. Mà nhiều người cứ nuôi nay chút mai chút, rồi sau này nó cô động thành một cục, rồi đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi đại, nó cát chết, gãy chân cũng con nữa. Là do cái bản tánh mà sinh ra cái hoạn nạn không hay. Cho nên người thế gian không hiểu, đi coi tướng xem thầy thì thầy dồn sắc mặt là biết rồi. Thì cái người đó nó hay giận hờn, sau này nó cô động cái tánh đó, nó sẽ bị cái nạn gặp đây. Còn ở đằng này tu vô vi này nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn nó đến đây, nó là một vị Bồ Tát thừa hành phận sự để hóa giải hạ cắt. Nó có hồn, có vía, có đến là có đi, nó không có sợ nữa. Nó chỉ lo nó sửa nó thôi. Nó tu lên nó mở lên nó,
thì cái tử vi của nó là nó chính sửa lấy cái tử vi của nó. Vận mạng của nó tự sửa. Tại sao nó tự sửa được? Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng, thì bạn chạy hàng ngày 1000 cây số thì cái xe bạn phải hư rồi. Mà cái này không. Bạn không có xài nhiều, bạn trở lại bồi bổ sửa chữa, đem cái thanh điển hóa giải, càng sửa càng minh, càng sửa càng tiến, thì cái cơ thể của bạn không khác gì một chiếc xe. Nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở, tiến thông, cho nó không có thụt lùi. Nó càng ngày càng tiến bộ thêm. Thì cái đó là cái vận mạng của các bạn được tự sửa rồi. Thì không khác gì cái chiếc xe đó, nó lại được sống lâu hơn nữa. Cho nên cái pháp này tôi nói là đổi cái số mạng, đổi tâm tánh. Mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài cũng do cái tâm tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục mà ra. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, chúng ta trị nguyên căn, diệt tham sân si hỉ nộ ái ô dục, minh cảm đường đến như đường đi, là chúng ta đã diệt được rồi. Pha mê pha chấp tối cập, thương người độc cảnh tự lập sửa sai. Pha mê pha chấp, mình sửa được, tiến về cái điển giới thì mình đâu còn có mê chấp ở thế gian. Điển là linh mà, mau lắm, chuyển động mau lẹ, hóa giải cấp thờ, không có chấp. Pha mê pha chấp tối cập nó càng ngày càng sửa, thì cái chuyện mà mê chấp là nó phải bỏ. Thương người đập cảnh tự lập sửa sai, vợ chồng cũng đập cảnh, nhân loại cũng đập cảnh, vạn vật cũng đập cảnh. Chúng ta phải thương, phải tìm hiểu nó là ta, ta là nó, mình đồng cảnh tự lập sửa sai, sửa những cái sự sai lầm đen tối của nội tâm của chúng ta. Hay giận hờn bên trong quốc khí chuyển hoại, bên ngoài quảng đại dồi mài sửa tâm. Ở bên trong thì cái quốc khí nó cứ chuyển hoại, nó cuốn cuồng, bạn giận ai thì nó giận hoài, nó nhớ cái chuyện đó hoài, nó cô động hoài. Ở bên ngoài thì quảng đại, mà chúng ta hướng thượng ta dồn, ngoài ta ra còn trời đất rộng rãi. Chúng ta phải đem cái lượng độ nhân, đem cái sự quảng đại để dồi mài sửa tâm. Tình thương chuyển qua thậm thâm, nhiều người hiu đạo tranh lập tranh sai. Cái tình thương chuyển qua thậm thâm, tình thương càng ngày càng chuyển qua, càng mở, càng đi sâu, càng thanh nhàn, càng thơ thớ, thăng tiến ở bên trên, nhiều người hiu đạo. Làm cha con trong gia đình cũng vậy. Khi chúng ta tu, cố gắng tu sửa mình, chừng nào mà nó hiếu đạo, nó hiểu, nó muốn tới, nó hỏi, thì chúng ta dịu dắt nó thôi. Chứ chúng ta không nên buộc vợ con tu, không có buộc ai hết. Lo sửa mình để tiến mới dịu dắt người khác được. Còn buộc họ nhiều khi họ nể tình cha con họ tu, nhưng mà tâm họ độc, không được. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi theo đường lối của Đức Phật. Đức Phật không buộc ai, thì chúng ta không nên buộc một người nào hết. Chỉ lo sửa sai của mình, để tránh cái ngoan cố chấp nề căn bản đã sẵn có.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bạn ơi ba, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của anh Tuấn gửi đến quý vị.
Phân giải đôi lời, cùng nhau tiến hóa lập đời an khương. Nằm trong nguyên lý nhớ thương, mở đường tâm đạo, mở đường cảm giáo. Linh căn quang chiếu thuở nào, nằm trong động loạn tô màu loạn tâm. Hò ơi, hò ơi ơi hò, trời ban tâm thức siêu âm, giải phần ô trược, giữ phần thánh cao. Đóng tuồng vai kép vai đào, trước sau hòa hợp, trước sau giải lòng. Minh tâm kiên tánh mừng thầm, bình tâm học hỏi tránh lầm tránh sai. Chẳng còn luận điều mỉa mai, thực hành quy túc lập đại thánh cao. Bạn ơi nhiều kiếp ước ao, bình tâm tài ngộ vui trao đổi tình.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con cũng xin hỏi Thầy một cái điều mà coi như là rất nhiều người hiện tại bây giờ người ta đang băn khoăn về cái chuyện mà coi như là Chúa sẽ trở lại trần gian. Mà cái chuyện mà Chúa, khi mà Chúa trở lại trần gian đó, thì nó sẽ xảy ra những cái biến động rất là lớn lao. Coi như là 10 người có thể sẽ chết 7-8. Thì con muốn đặt lên cái câu hỏi để Thầy trả lời, để giúp cho những bạn đạo hay là những người mà chưa có dịp tu hành, để người ta tâm, để mà người ta lo tu. Thì thưa Thầy, cái năm 2000 sắp tới rồi, thì Chúa có thể sẽ trở lại đây, rồi trong khoảng bao lâu nữa thì Chúa sẽ trở lại?
Cho nên những người đó niềm tin chưa trọn lành. Nếu mà niềm tin trọn lành nói Chúa, thì lúc nào, góc nào, giờ phút giây nào cũng có Chúa hết, đâu cần phải yêu cầu Chúa trở lại. Chúa là Đại Bi, lúc nào từ quang của Ngài cũng ban chiếu cho khắp mọi nơi, còn sáng hơn mặt trời. Tại người không có thanh tịnh, thì niềm tin không có trọn lành, ước mong Chúa trở lại để gia tăng sự sống trong lòng tham của người mà thôi. Sự thật không phải vậy. Sự thật là nếu mà người ta có niềm tin trọn lành, giây phút nào cũng có Chúa hết. Không phải đợi Chúa trở lại. Người đợi Chúa trở lại đó là người còn tham, chưa đúng người tu.
Dạ thưa Thầy, vậy thì còn những cái biến chuyển mà coi như là nhiều người tin chắc rằng nó sẽ xảy ra vào khoảng gần năm 2000 tới này, thì
cái thưa Thầy, xin Thầy càng ngày càng đông
cho biết
thì thế nào nó phải có sự kích động và phản động. Vì con người đông chừng nào thì tham nhiều chừng nấy, thì phá quấy cái tự nhiên, cho nên nó sẽ làm ô nhiễm đủ chuyện, kích động cả quả địa cầu. Cái sự thay đổi đó phải có, đương nhiên phải có, người đông chừng nào nó phải có. Chết 1 triệu người đi chuyện thường, không có phải là quan trọng.
Dạ thưa Thầy, nếu trường hợp những người mà chưa có cái duyên tu hành, vậy thì Thầy khuyên như thế nào?
Khuyên họ phải thấy rõ lòng tham của chính mình và tự giải, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, bớt tham đi thì mặt đất đỡ khổ. Con người vì tham làm khổ mặt đất. Bây giờ anh nhìn nhà mỗi người một kiểu, càng ngày càng dấy động, càng đủ chuyện tham lam, tạo khổ cho nhau thôi. Cho nên Phật thanh tịnh thoát phàm chỉ nói câu trước nhất là tham, sân, si, hỷ nộ ai ô dục, tham đứng đầu. Tham nó làm cho con người mờ mịt, tâm tối, trong mong có ánh sáng ban chiếu, nhưng mà mình có khả năng tạo cho mình có ánh sáng, không chịu làm. Đó là, cho nên tôi lần này tôi nhắc là mỗi khối óc làm ánh sáng trên mặt đất, phải biết, phải dùng cái lượng năng, điện năng sáng suốt của khối óc của mình, tu thiền nó càng ngày càng sáng, thì chúng ta mới thấy cái giá trị. Ánh sáng của chúng ta bừng sáng, chúng ta mới thật sự có niềm tin trọn lạc. Biết Chúa là ai, Phật là ai, không bao giờ xa chúng ta, đại bi không xa, mà chính chúng ta là nhỏ mọn, xa cách và mong có ngày tái ngộ với đại bi. Đó là trì trệ, không phải người tu.
Dạ thưa Thầy, trong Kinh Thánh, Chúa có nói câu như thế này. Chúa bảo, ta đang đứng ngoài cửa và gõ, hễ ai nghe tiếng mà mở cửa ra thì ta sẽ vào ăn cơm với người đó và ở với người đó. Dạ thưa Thầy, bây giờ bên Phật thì có Thầy ngồi đây, bây giờ cũng giống như Thầy cũng đang gõ cửa. Dạ thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con một vài lời khuyên, làm thế nào để những người mà chưa có đón nhận Thầy, để cho họ dễ mở cửa tâm để mà họ đón nhận Thầy.
Cái ấp chúng ta là cái dinh thự của Chúa. Nếu chúng ta hướng thượng, thanh sạch, giải bỏ tham sân, thì đó là dinh thự của Chúa. Chúa bất cứ lúc nào có thể bước vào dinh thự chúng ta và chúng ta sẽ cảm nhận điều đó. Thì không có giây phút nào xa Chúa. Nếu người thập tâm thập tình cải sửa tiến hóa, không bao giờ xa Chúa. Mà người không thật tâm thật tình cải sửa và lý luận, chỉ cái đóng cửa Chúa phải phiền Chúa gõ cửa mà thôi. Chúa gõ cửa là phải cho thiên cơ, cho nó chết, đau đớn nó mới thức tâm. Cho nên rồi đây sẽ có những trận hái hùng mới thức tâm. Bây giờ họ mới bắt đầu đem những sự sấm giảng đồ này kia kia nọ đọc lý luận, nhưng mà không có không hành. Không hành cũng vậy, không có mở, lý luận thét rồi sai, rồi đâm ra cạnh tranh lẫn nhau thôi, không có tiến. Mờ ảo trong mờ ảo, không có sự thật. Rồi ma nó lợi dụng xuống, nó cũng xin Chúa. Ma nó nói như Chúa nói, xuống xin tầm lum hết. Rồi cạnh tranh với nhau. Một là giết chết, hai là bỏ tù. Con người vì thật sự không biết thương mình, không có thực hiện được tình thương và đạo đức. Mình là ông chủ của một tiểu thiên địa, một cái thể xác này bao gồm tim gan tỳ phế thận, nước lửa gió đất đầy đủ. Mà ông trời cho chúng ta một phép màu là thể xác này. Sự sáng suốt chúng ta đang ngự trong thể xác này, không biết khai thác để tận hưởng nguyên ân sẵn có và khai triển ánh sáng từ bi mà chúng ta có thể đạt được và có sẵn đã từ lâu. Mọi người đều có sẵn ánh sáng từ bi từ lâu mà không chịu khai thác, rồi cứ hút cái chuyện bên ngoài vô che đậy sự sáng suốt của chính mình, thành thức tâm bơ vơ. Anh đi trong bóng tối thì thấy nó đi sợ nó đụng phải bơ vơ, mà cứ bừng sáng thì cứ việc đi đâu sao đâu. Cho nên phải cần có một pháp tu, tu cho khoát mở, ngũ tạng khai thông, trí sáng mới là người tu. Tu mà càng ngày càng thiếu trí, lý luận càng thiếu trí, càng mê chấp, càng muốn hơn thua, thì càng lâm bệnh trạng nan y cho chính mình, khó chữa mà thôi. Tự mình khép cái điện năng trong cơ tạng, không mở được, quất khí bên trong. Ai tạo khổ cho chính mình? Chính mình tạo khổ cho chính mình. Rồi trách Chúa, trách Phật không được. Chúa Phật đã ban cho chúng ta một lần sáng suốt, mà không giữ sáng suốt phát triển thì làm sao có niềm tin trọn lành. Không có niềm tin trọn lành thì tự hủy mà thôi. Cho nên bên Phật giáo cũng nên luật nhân quả, tâm làm thân chịu đó thôi. Không có than với ai được.
Tôi xin cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.